Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thập Bích và Hồng Phúc phụ trách, đến với quý vị hàng tuần vào ngày thứ Sáu lúc 2 giờ chiều giờ miền Trung Hoa Kỳ. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mai Ly xin được kính chào quý vị thính giả và xin quý vị cùng đến với chúng tôi trong chương trình Chuyện Quê Nhà. Mai Ly xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và nhà báo Hồng Phúc. Mai Ly xin mời luật sư.
Vâng, xin kính chào cô Mai Ly, kính chào quý thính giả của Đài Việt Nam và chào ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, từ Wichita, Kansas, chúng tôi xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam và xin kính chào luật sư Đinh Thạch Bích từ Nam California và xin kính chào cô Mai Ly, người điều hợp chương trình hôm nay.
Dạ vâng, Mai Ly xin được cảm ơn hai vị và thưa hai vị, ngày hôm nay hình như Mai Ly nghe giọng nói của ông Hồng Phúc có lẽ vẫn chưa có hồi tỉnh sau cái buổi tối mà anh em chúng tôi làm việc trễ, cái đêm mà kết quả của bầu cử tổng thống. Như quý vị biết là chương trình của chúng tôi kết thúc vào lúc 8:30 tối, xin lỗi quý vị, 10:30 tối giờ miền Trung Hoa Kỳ, và sau đó thì mặc ai người nấy chạy về nhà và lại tiếp tục theo dõi cái cuộc kết quả của bầu cử. Và thưa quý vị, có trong nhóm anh em chúng tôi cũng đã có người thức tới 3 giờ sáng, có những người gọi là chia buồn với cái sự thất bại của bà Hillary Clinton, tuy nhiên cũng có người ăn mừng với cái sự chiến thắng của ông Donald Trump. Mali không biết là luật sư Đinh Thập Bích như thế nào và ông Hồng Phúc như thế nào, nhưng mà Mali thấy rằng không những giữa người dân Hoa Kỳ với nhau mà cả thế giới vào tối hôm thứ Ba vừa qua cũng phập phồng kẻ mừng người sợ. Và cái điểm nhất là điển hình cho thấy là, thưa quý vị, vào khoảng nửa đêm vào tối thứ Ba thì cái thị trường chứng khoán của thế giới đã rớt xuống là 876 điểm trước cái tin là ông Trump rất có thể trở thành tổng thống của Hoa Kỳ. Nhưng sau đó thì 2 ngày hôm sau thì chúng ta lại thấy thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ đã vượt kỷ lục từ trước tới nay. Thì khi nói tới vấn đề này thì Mai Ly cũng xin được đặt câu hỏi với luật sư Đinh Thạch Bích. Thưa luật sư, kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ nó là một cái cơn chấn trên toàn thế giới, là một cơn chấn động, thưa luật sư. Thì xin luật sư cho nghe cái phản ứng của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam về việc này thì như thế nào, thưa luật sư?
Vâng, ngay khi ông Donald Trump cũng xuất hiện như một ứng cử viên độc lập chứ không phải là của đảng nào cả, thì tôi đã theo dõi ông rất kỹ và tôi đã có bình luận về vai trò của ông rất nhiều. Nhưng mà trước khi tôi có ý kiến cho cái buổi phát thanh này thì tôi muốn tò mò, muốn biết là cái buổi hội luận của đài hôm trước, cái hôm ngày bầu cử đó, có mời tôi tham dự nhưng mà tôi lại mắc hạn với các nơi khác là tôi không dự được. Thì xin ông Hồng Phúc cho biết là cái hôm đó quý vị đã hội luận như thế nào và bao nhiêu người theo cái ý kiến là đánh cá rằng ông bà Hillary hay là ông Trump đã đắc cử. Xin mời ông Hồng Phúc ạ.
Dạ xin cảm ơn luật sư. Dạ thưa luật sư, thật sự ra thì hôm đó anh em chúng tôi hội luận thiếu luật sư rất lấy làm buồn, là bởi vì không có một bậc lão niên ở trong cái số thảo luận đấy để mà hướng dẫn cho anh em chúng tôi. Thế tuy nhiên ở bên này chúng ta tôn trọng cái quyền nhận định tự do, thì thưa ông, hôm đó dưới quyền điều khiển của cô Mai Ly, cuộc thảo luận hết sức là sôi nổi, thế nhưng cũng vẫn người mỗi ý, chưa ai dám quả quyết, nhất là cái ủy ban bầu cử của chính phủ Hoa Kỳ chưa giờ đưa ra những cái quyết định là ai sẽ là người thắng cử. Thế nhưng trong tâm tư của mỗi người chúng tôi không biết ai thì sao, Nhưng mà cho đến giờ phút đó, chúng tôi vẫn cứ nghĩ rằng là bà Clinton chắc sẽ thắng. Bởi vì chúng tôi thấy theo dư luận trong những ngày trước đó, thì dư luận có vẻ rầm rộ và bà Clinton có nhiều vẻ thắng thế. Thế nhưng cho đến khi mà các phòng phiếu đóng cửa đó, thì chúng ta hỡi ôi đều là một cái cuộc ngựa về ngược. Không riêng gì với cá nhân chúng tôi, mà chúng tôi thưa luật sư, chúng tôi nghĩ rằng với toàn thể thế giới và cả một phần nước Hoa Kỳ cũng đều có kẻ vui người buồn. Như cô Mai Ly vừa nói, thì sự thật ra hôm đó khi mà các phòng phiếu đóng cửa thì chưa ai dám quả quyết. Nhưng mà khoảng 10 giờ rưỡi đêm, sau khi anh em chúng tôi thảo luận xong và về đến nhà khoảng 12 giờ đêm, thì cá nhân chúng tôi cũng có nhận được một vài cú cho điện thoại thân hữu của thính giả của thân hữu. Thở dài và nói rồi thôi thế là xong. Thưa quý vị, đúng là xong thật. Thế nhưng mà chúng tôi cũng có chấn an quý vị đừng vội thất vọng, bởi vì thưa luật sư, đường còn dài. Ông Trump còn có 4 năm để làm việc, để cho chúng ta xem khả năng của ông. Biết đâu ông Trump lại là một người hùng, làm được một cuộc cách mạng đối với lại đất nước Hoa Kỳ. Tuy nhiên cái vấn đề mà lo ngại cho đến giờ phút này thì không phải chỉ có cá nhân chúng tôi hay là những ai ủng hộ bà Clinton trong cái thời gian trước bầu cử, mà đến hôm nay chuyện đã ngã ngũ, trắng đen rõ ràng. Ông Trump đã vào tòa Bạch Ốc, đã gặp Tổng thống Obama, bà Clinton đã gọi điện thoại để chấp nhận sự thua cuộc của mình và chúc mừng ông Clinton. Thế nhưng trên đường phố ở một vài thành phố ở Hoa Kỳ vẫn còn có những người vác bảng xuống đường để kẻ ủng hộ, người phản đối, đúng ra là người phản đối thì đúng hơn. Thì đấy là cái tâm tư của con người, hay cái mà cô Mai Ly vừa mới gọi, nó là một cuộc địa chấn lớn lao ở trong cái cuộc bầu cử vừa qua đưa lại cho đất nước Hoa Kỳ và cho thế giới, thưa luật sư.
Vâng, cảm ơn ông Hồng Phúc. Là nếu mà ông Hồng Phúc và cô Mai Ly còn nhớ thì tôi đã phát biểu ở đài này hình như là cả tháng trước về cái sự xuất hiện của hiện tượng Donald Trump. Và tôi đã từng đi sưu tầm về lai lịch của ông Donald Trump. Và tôi đã nói công khai rằng ông Donald Trump là chủ sòng bài. Và ông nội của ông Donald Trump là chủ ổ điếm. Mà trên cái thế giới này, lưu manh nhất thế giới là chủ ổ điếm và chủ sòng bài. Cho nên lúc đó tôi đã rất là e ngại về cái vai trò của ông Donald Trump đối với tình hình thế giới cũng như tình hình trong nước Việt Nam. Nhưng mà nghiên cứu kỹ về cái hệ thống chính trị của nước Mỹ thì chúng ta thấy rằng tôi đã nói cả bao nhiêu năm về trước trên các đài cũng như trên báo của tôi rằng cái nền chính trị của Mỹ nó như cái quả lắc đồng hồ. Khi thì nó lắc về phía tả, khi thì nó lắc về phía hữu. Và người nào bắt được cái mạch của cái quả lắc đồng hồ thì người đó sẽ đắc cử Tổng thống Mỹ. Thí dụ như là ông Obama, nói chuyện xa xưa mấy đời trước thì nó hơi xa xôi. Và ông Obama thì ông ra ứng cử vào cái lúc mà nước Mỹ đang bị khủng hoảng kinh tế tài chính năm 2008. Tức là cái quả lắc về phía hữu nó đã làm cho nước Mỹ thất bại. Và lúc đó quả lắc nó lắc về phía tả. Cho nên ông Obama đắc cử. Và ông Obama đắc cử với cái nhiệm vụ là phục hồi lại cái sức mạnh mạnh của nước Mỹ. Và khi ông Obama đã được 4 năm đầu tiên là ông ấy được toàn quyền, là vì ông là đảng Dân Chủ có cả quốc hội lẫn hành pháp. Và vì thế, và ông đã tiêu diệt được Bin Laden, cho nên nước Mỹ thưởng cho ông cái nhiệm kỳ thứ hai. Nhưng mà với cái nhiệm kỳ thứ hai thì ông cảm tưởng rằng thì là cái quả lắc đồng hồ, cái quả lắc chính trị Mỹ nó đi về phía tả, extreme left, là thuộc về chiều hướng của ông rồi, cho nên ông đưa ra những cái biện pháp như là Obamacare, như là công nhận cái đồng tính luyến ái, như là công nhận những cái những cái xu hướng mà Lý Việt hết tả và bị nước Mỹ bất mãn. Cho nên sau hai nhiệm kỳ sau hai năm của nhiệm kỳ hai thì ông ấy bị nước Mỹ lấy lại quốc hội và nước Mỹ chặn đứng ông những cái mà ông mong muốn về sau này. Và đó là cái hệ quả đưa ra ông Donald Trump. Ông Donald Trump là tiêu biểu cho nên bất mãn của nước Mỹ, của dân Mỹ đối với cả đảng Cộng hòa, của đảng Dân chủ lẫn là Cộng hòa. Nước Mỹ bất mãn về cái quả lắc đồng hồ nó quay về phía tả cũng không, người ta cũng bất mãn, quay về phía hữu người ta cũng bất mãn. Cho nên người ta muốn giữ cái quả lắc đồng hồ ở phía giữa. Tức là ông Donald Trump ông bắt mạch được cái đó và ông ra ứng cử với tư cách là một người không thuộc đảng chính quyền. Ông tuyên bố ngay từ đầu rằng tôi ra ứng cử mà đảng Cộng hòa không đề cử tôi sẽ ra ứng cử độc lập. Và ông ra ứng cử đúng như thế. Báo chí Mỹ không ủng hộ ông ấy. Các nhà đại tư bản của nước Mỹ không ủng hộ ông, không có một đồng donation nào của các đại công ty Mỹ. Ông không có đăng một đồng xu nào trong quảng cáo nước Mỹ. Và tôi bắt đầu đi nghiên cứu về chiều sâu của cái xu hướng tâm lý của nước Mỹ. Thì tôi thấy rõ rằng ông ấy được sự ủng hộ của người Mỹ da trắng, người Mỹ theo đạo Tin Lành, người Mỹ theo đạo Thiên Chúa, những người có đạo về Thiên Chúa ủng hộ. Tôi không có căn cứ vào những cái đánh giá polling của các báo chí cũng như đấy, tôi căn cứ vào những cái nghiên cứu về tâm lý xã hội của nước Mỹ mà có hết ở trên Google một cái và gõ đúng cửa thì nó ra những cái data mà mình muốn. Được ngay từ trước khi bầu cử cả tháng trời tôi đã thể tìm thấy rằng 70% người Mỹ da trắng ủng hộ ông Donald Trump. Và bên đảng Dân Chủ thì cứ tưởng rằng thì là mình có phiếu của người Mỹ, người gì bị bất mãn ông Obama. Nhưng mà ông Obama ông nói rõ rằng thì những người bất hợp pháp người ta là đâu có phiếu đâu mà tôi phải sợ mất phiếu. Và quả nhiên tôi nghiên cứu là nước Mỹ này khi mà bình thường chỉ 30% phiếu nó đi về phía Dân Chủ, 30% nó đi về phía Cộng Hòa và 40% nó ở khúc giữa. Và khi mà cả hai đảng mà canh kèn trợ nhau đấy, thì người ta đi vào khúc giữa. Mà bây giờ cái cuộc bầu cử này nó quái đản ở cái chỗ rằng chẳng những là khúc giữa, đảng Cộng Hòa cũng không muốn bầu cho ông Donald Trump, mà đảng Dân Chủ thì lại càng không muốn bầu cho Donald Trump. Cho nên nước Mỹ này thường thường là có 5 tới 7 tiểu bang mà người ta gọi là tiểu bang chiến trường, tức là phiếu nó phân vân, nó chưa biết được phía nào. Mà riêng về cái cuộc bầu cử này thì các cái tiểu bang chiến trường nó tới 13 tiểu bang. Và kết quả là chúng ta thấy trong 13 tiểu bang đó, tiểu bang chiến trường đó, thì Donald Trump chơi hết 9 và Hillary chỉ giữ được có 4 thôi. Cho nên khi mà chúng ta thấy ông Donald Trump, ông ra tranh cử với cái thái độ ngang ngược, ăn nói bậy bạ, nhưng mà để ý mà xem, ông cố tình ông chọc cho người ta tức, người ta ghét ông, giận ông. Và báo chí là căn cứ vào những câu phát biểu lỗ mãng của ông, chỉ trích ông, phê bình ông, đánh phá ông. Và đó là một cái hình thức mà không phải chơi tốn một đồng quảng cáo gì nào cho báo chí, mà được báo chí quảng cáo. Càng đánh phá ông ấy thì phiếu ông cũng càng lên. Mà đặc biệt tôi theo dõi từng câu một mà bị chỉ trích. Khi mà đem ra hạch hỏi ông thì ông chỉ trả lời một câu là bắt đi tiệc ngay. Đó là cái sơ sót của cái ủy ban tranh cử của bà Hillary. Biết rằng ông ấy như thế thì đã đánh vào cái khẩu hiệu tranh cử của ông ấy. là khẩu hiệu tranh cử ông là ông sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Thì bà Hillary chỉ nói rằng nước Mỹ đã vĩ đại rồi, cần gì về đến ông làm như này. Đánh như thế là đánh sai mục tiêu. Đáng lẽ là khi thấy ông như thế, thì ông chứng tỏ rằng ông không cái mà đầu tiên đã phê bình ông Hillary, ông Donald Trump là ông thiếu cái mà nước Mỹ gọi là statesmanship, cái vóc dáng của một nhân vật quốc gia, một người tổng thống. Tổng thống chứ mà anh nói lô thôi vậy. Thì đáng lẽ bà Hillary đi đánh được đó, bây giờ ông nói ông làm được cái này, thì ông cho tôi biết là ông làm thế nào mà ông làm cho nước Mỹ. Và trong những cuộc tranh luận, thay vì bài bác về cái điểm đó, và ông làm như thế này thì nước Mỹ yếu đi chứ không mạnh lên được. Nếu chứng minh được cái đó thì đã thắng cử rồi. Nhưng mà thay vì đánh vào cái khẩu hiệu tranh cử của ông, thì đi đánh vào cá nhân, những người nào là dê gái, nào là anh nói bậy bạ gì cái bình luận thế. Mà cái đó là không phải là đánh vào cái statesmanship của ông. Và ngay từ đầu tôi đã nói rằng ông này sợ nếu mà thất cử là vì ông thiếu cái mà người ta gọi là statesmanship. Nhưng mà đến cái tuần lễ cuối cùng, không tuần lễ, hai ba tuần lễ trước, thì thay vì cái là ứng khẩu nói bậy bạ, thì ta đã thấy ông là bắt đầu móc túi ra, ông lấy giấy ông đọc đàng hoàng, thì tức là ông đã bắt đầu improve vào cái thiếu statesmanship của ông. Nhưng mà cho đến cái 10 ngày cuối cùng thì ông đưa ra 100 cái những việc ông sẽ làm trong 100 ngày đầu tiên làm tổng thống, thì tôi thấy là ông này quá lợi hại. Những cái mà ông nói ông sẽ làm 100 ngày đó là chứng tỏ rằng ông có một cái statesmanship rất là vững vàng. Mà chẳng những thế, ông làm thỏa mãn được những cử tri tín nhiệm ông. Là vì những cái mà ông nói là ông làm trong 100 ngày đầu tiên là toàn là những cái mà cử tri Mỹ đang ghét. Ghét nhất là cái bọn chính trị gia chuyên nghiệp. Nó chẳng coi dân ra cái gì cả, nó làm theo quyền lợi của nó. Quyền lợi của tư đoàn, nhà đầu tư, quyền lợi của nhà băng, quyền lợi của những cái giai cấp thống trị. Còn những người dân, kể cả dân Mỹ da trắng mà không vào ở những cái thành thị, bỏ những vùng quê là bị nước Mỹ bỏ rơi, bị các chính trị gia Mỹ bỏ rơi. Và ông đưa ra những biện pháp ông làm trong 100 ngày đầu tiên, thì tôi thấy là ông này lợi hại quá vào. Mà lúc đó thì quả nhiên sau đó thì cái sự báo chí mà ủng hộ bà Hillary Clinton rất rất nhiều cũng phải nhận xét rằng cái khoảng cách nó bắt đầu thu hẹp. Và các những báo chí mà như là CNN này kia đó, thì đã được ông Trump ông lên án này. CNN là cái gì? Là Clinton News Network. Và bây giờ sau khi bà Hillary thất cử rồi, tôi mới xem lại thì thấy trong cái chiến dịch tranh cử này, CNN rơi hàng tỷ đô la, không phải là quỹ tranh cử của bà Clinton mà thôi, mà do các đại công ty, các đại tư bản. Thành ra là cái hiện tượng nó tâm này là rất là lợi hại. Và nếu mà quý vị có thì giờ, thì tôi cũng đã thức đến đêm hôm bầu cử, tôi cũng đã thức đến 3 giờ sáng tôi theo dõi. Và từ hôm đó đến nay tôi lại tiếp tục thức đêm thứ hôm tôi theo dõi. Nếu mà có thì giờ thì cho phép tôi lượt qua những cái tin tức mà tôi nhận được sau khi ông Donald Trump đắc cử, mà tôi chỉ đọc cái tựa đề thôi để bà con thấy rằng là thế giới xôn xao như thế nào. Thí dụ như là bản tin của đài RFI Pháp ngày 10 tháng 11 có tựa đề là ẩn số Donald Trump, và coi cái việc ông Donald Trump đắc cử là một trận động đất mà mở ra một tương lai vô định, rồi cho biết là lo ngại khủng hoảng trong quan hệ của ông với đồng minh. Rồi thì đặt vấn đề, đặt câu hỏi là có phải là với sự đắc cử của ông Donald Trump thì nước Mỹ trở thành một nước co cụm, rồi có phải là nguy cơ chiến tranh thương mại sắp xảy ra, vân vân. Nhưng mà bản tin này cũng đã kết luận rằng sự thắng lợi của Donald Trump là thắng lợi của sự phẫn nộ trong xã hội nước Mỹ. Đấy là một cái bản tin thứ nhất. Bản tin thứ hai là tôi kiểm lại cái ngày 10 tháng 11 thì đài BBC nhắc lại rằng về cái biện pháp mà ông sẽ làm trong 100 ngày đầu tiên đắc cử, thì đặt vấn đề là ông sẽ làm gì trước. Thì tôi xin nhắc lại, ông hứa là trong 100 ngày đầu ông làm cái gì. Và thứ nhất là đưa hơn 2 triệu tội phạm mà người nhập cư trái phép ra khỏi nước Mỹ. Cái thứ hai là miễn trừ thị thực vào Mỹ cho các dân của nước này nếu nước này từ chối không nhận lại công dân của nước họ. Điều thứ ba là làm vô hiệu lực tất cả các sắc lệnh của Obama. là ông loại trừ cái leftist của, hay là nước Mỹ gọi là liberal của chính quyền dân chủ. Cái thứ tư là hạn chế các quan chức Nhà Trắng trở thành các nhà vận động hành loạn đấy. Cái này là cái người dân Mỹ ghét nhất, là những anh mà làm chính trị chuyên nghiệp, sau khi anh thôi không làm những cái chữ đó, thì anh trở thành những lobbyist hành lang, rồi ông vận động cho các cái nhóm quyền lực mà ở trên cao, mà chẳng để ý gì đến dân ở thường dân ở dưới cả. Đấy là cái biện pháp này được dân rất nhiều.
Xin mời luật sư trở lại với cái câu hỏi của cô Mai Ly là tôi có phản ứng của Đảng Cầm quyền Cộng sản Việt Nam như thế nào về việc ông Trump đắc cử, thưa luật sư?
Nếu mà nó dài dòng quá thì tôi sẽ đi vắn tắt đi vào cái kết quả sau bầu cử. Là cái anh Việt Trọng không phải là anh không biết cái nguy cơ này. Anh đã ngay từ khi mà anh Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ thì Đảng Cộng sản ở Việt Nam đã nghe ngại rằng không biết rằng nên đi theo Mỹ hay là vẫn nên tiếp tục ở lại theo Tổ. Vì thế cho nên mà sau khi được Mỹ hứa rằng thì theo Mỹ mà không mất đảng thì lập tức Nguyễn Phú Trọng về cái Đại hội 12 đó, loại trừ hết những cái thành phần mà bị coi là thân Mỹ. Tôi không coi là phe thân Mỹ, phe thân Tàu, nhưng mà tôi coi những cái phe đó là nó kiếm ăn bằng cái đồng tiền đô la đến từ Mỹ, hay là nó kiếm ăn bằng những cái lợi nhuận mà do Tàu đem lại. Thì đấy là bà Nguyễn Phú Trọng loại trừ hết những cái phe mà ăn kiếm ăn qua tư bản Mỹ và giữ cái cửa hậu để mà ở lại với Tàu. Và vì thế là chúng ta đã thấy phe Nguyễn Tấn Dũng nó bị loại hết. Và Quốc hội của Việt Nam Cộng sản tuần trước đã hoãn phê chuẩn cái hiệp ước TPP, chứng tỏ rằng Đảng Cộng sản ở Việt Nam rất là hoang mang, không biết là bên nào sẽ thắng, bên nào sẽ. Và khi mà thấy là bà Hillary thua thì anh hoang mang lắm. Đây này, tôi lấy những cái bản tin mới nhất. Anh ấy, mình các chuyên gia về kinh tế tài chính của anh nói rằng thì là không vào được TPP thì chúng ta có nhiều con đường khác, đâu có phải sợ gì. Đây là phản ứng của Việt Nam về thắng lợi của tỷ phú Trump. Thì anh nó đưa ra những anh nào là anh Lê Hải Bình, anh tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường này, vân vân, và anh Việt Cộng gửi điện chúc mừng Tổng thống Donald Trump rất sớm và nhắc lại là chúng ta có những là đồng minh và hy vọng rằng thì ông Donald Trump các thử thì cái quan hệ song phương giữa hai nước sẽ lên một tầm cao mới. Tức là anh nịnh nọt anh Donald Trump lắm, nhưng mà anh rất lo là vì anh không biết được số phận của TPP như thế nào. Và tôi thấy rằng sau ông Donald Trump, sau khi ông thắng cử thì cái thái độ của ông nó khác hẳn. Ông không còn nói đến cái chuyện mà bỏ tù bà Hillary nữa, mà để đáp lại cái lời chúc mừng của bà Hillary thì ông lại có một cái câu đáp lễ rất là lịch sự. Và khi mà bà, ông còn ca tụng là nước Mỹ nợ bà này những cái đóng góp của bà, chứng tỏ rằng lời nói không đi đôi với việc làm. Lúc tranh cử người ta nói khác và lúc đắc cử người ta nói khác, cho nên bây giờ cả thế giới không ai nào biết là ông ấy sẽ như thế nào và rất là hoang mang. Nói gì đến anh Việt Cộng là rất là hoang mang. Mà dạ, cái là hoang mang nhất là anh có được vào TPP hay không.
Vâng. Dạ. Cảm ơn luật sư. thưa luật sư đã cho biết những cái phản ứng của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Riêng chúng tôi thì, thưa luật sư, chúng tôi có nhìn thấy một vài cái khía cạnh của những nhà đấu tranh cho dân chủ ở trong nước cũng tỏ ra hoang mang và lo ngại trước cái sự đắc cử của ông Trump. Ông tiến sĩ Nguyễn Quang A trả lời Đài Hoa thì ông có cho rằng nếu như Tổng thống tương lai giờ sắp đến của chúng ta là ông Trump làm đúng những gì như lời ông tuyên bố trong lúc tranh cử thì có lẽ là một cái đại họa chung cho thế giới, không những chung cho thế giới mà cho cả những nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước, bởi vì những cái lời tuyên bố đó đôi khi nó sẽ ảnh hưởng đến con đường đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước của các nhà đấu tranh. Thưa luật sư, chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái hoang mang của đồng chúng ta trước cái cơn chân địa chấn về bầu cử, nhưng chắc rằng rồi đây thời thế, sự thật và thực tế nó sẽ đưa chúng ta trở lại. Bây giờ chúng tôi xin được trở lại với cô Mai Ly, người điều hợp chương trình hôm nay. Dạ, thưa cô Mai Ly.
Dạ vâng. Dạ vâng, Mai Ly xin được cảm ơn hai vị và thưa hai vị. Hiện tại bây giờ thì phải nói rằng là cái vấn đề mà các quốc gia gửi đại diện đánh điện thư hay là gọi điện thoại, đánh telegram, gửi qua chúc mừng Tổng thống Hoa Kỳ, Mai Ly nghĩ đó cũng chỉ là một cái vấn đề giao tế mà thôi, thưa luật sư. Thì do đó cái vấn đề ông Anh Việt Cộng mà có viết những cái lời ngon ngọt như là hy vọng rằng là cái cuộc liên hệ giữa hai quốc gia sẽ được nâng lên tới một cái mức độ khác, thì Mai Ly nghĩ cái đó nó cũng chỉ là hoa chữ mà thôi, thưa luật sư. Kế đến thì cái sự thắc mắc hiện tại bây giờ đối với cá nhân của Mai Ly cũng như rất nhiều người trong nước, thì luật sư nghĩ sao cái sự thắc cử Tổng thống Hoa Kỳ của ông Trump, liệu nó có đem lại những cái thay đổi gì cho cái tình hình đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam hay không? Hay là ông ta sẽ thực thi theo cái lời ông ta đã tuyên bố khi ra đắc cử là American First, nghĩa là ưu tiên đầu tiên vẫn là Hoa Kỳ, thưa luật sư?
Không phải là đợi đến khi ông Donald Trump đắc cử hay không đắc cử tôi mới có cái ý kiến này. Từ khi mà Mỹ chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương và chiếu tướng anh Tàu Cộng rất là kỹ, thì chúng tôi đã bàn nhau rằng thì ngày nào mà Mỹ không có cái thái độ nơi này nữa thì sao? Thì chúng tôi đã đánh giá rằng các cái thinh tanh của nước Mỹ đã cảnh báo cả bên Đảng Dân Chủ lẫn Đảng Cộng Hòa rằng thì phải đối phó với Tàu Cộng trước khi quá muộn. Cho nên dù là ông Donald Trump hay là bà Hillary Clinton đắc cử mà vẫn coi rằng thì Tàu Cộng là cái đe dọa cho nền an ninh quốc gia của nước Mỹ, thì nước Mỹ sẽ không có lơi tay đối phó với Tàu Cộng. Mà khi mà nước Mỹ không lơi tay đối phó với Tàu Cộng thì phong trào đấu tranh dân chủ và độc lập của tuổi trẻ Việt Nam ở trong nước vẫn vững vàng, không có gì mà phải lo sợ cả. Vâng.
Dạ vâng, xin mời ông Hồng Phúc, thưa ông.
Dạ vâng, tôi xin cảm ơn luật sư. Thật sự ra mà nói thì dù muốn dù không, Hoa Kỳ vẫn là một cái cơ quan siêu quyền lực của cái khối Tây phương nói chung. Và đối với nước Việt Nam chúng ta thì cũng chịu ảnh hưởng không ít nhiều ở những cái động thái chính trị do Hoa Kỳ phát động. Khi mà Hoa Kỳ tuyên bố là chuyển trục về Á Châu thì tất cả mọi người đều tỏ ra phấn khởi, các quốc gia đều tỏ ra phấn khởi và vui mừng, vì họ nghĩ rằng trước cái sự bành trướng ngày hôm nay của Trung Cộng muốn lan tràn và những cái đòi hỏi hết sức vô lý về Biển Đông, 80% cái Biển Đông theo cái đường lưỡi bò là thuộc chủ quyền của Trung Cộng, thì không ai có thể chấp nhận một cái sự đòi hỏi ngang ngược đó được. Mà người ta nhìn lại, ai là người có thể đứng ra ngăn chặn Trung Cộng trên cái khí thế mà chúng đang ào ào phát triển một cách vô lý như vậy được? Người câu trả lời muôn người như một là chỉ còn có Hoa Kỳ mà thôi. Do đó, ngày hôm nay khi ông Trump đắc cử và trước trong cái cuộc tranh cử, ông đưa ra những cái tiên liệu như là cô Mai Ly đã nhắc đến là American First, nghĩa là ông phải củng cố lại cái nội bộ nước Mỹ và chấn hưng nước Mỹ trên mọi phương diện, đặc biệt về kinh tế và vấn đề các cái chính sách của Hoa Kỳ. thì làm cho chúng ta cũng cảm thấy hơi nặng lòng đôi chút, nhất là những người đấu tranh ở trong nước thường thường họ đều dựa lưng vào những cái quyết định mạnh dạn hay là cứng rắn của chính phủ Hoa Kỳ. Nếu ngày hôm nay vị cầm đầu nước Mỹ mà lại có như một cái thái độ mà có vẻ, nếu nói rằng vui rơi đồng minh thì hơi quá đáng, bởi vì chưa có những dấu hiệu gì diễn ra, nhưng qua những lời tuyên bố thì không phải chỉ Việt Nam chúng ta mà hầu hết các quốc gia trên thế giới, ngay cả những quốc gia hùng mạnh ở Á Châu như Nhật Bản, như Nam Hàn cũng cảm thấy hết sức là hoang mang. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã phải chuẩn bị bay qua bên Mỹ để gặp ông Trump để họp. Rồi các nguyên thủ các quốc gia Âu Châu đều điện thoại tới tấp, nói ngoài việc chúc mừng thì nói những chuyện riêng, đều bày tỏ cái nỗi hoang mang về cái lời cam kết của Hoa Kỳ đối với các quốc gia đồng minh. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng nếu như một ngày nào đây ông Trump bước vào tòa Nhà Trắng, ngồi vào cái ghế của ông Obama ngồi ngày hôm nay, hy vọng rằng thực tế sẽ đưa ông trở lại để ông nhìn thấy cái vấn đề bang giao quốc tế nó vô cùng phức tạp, chứ không phải rằng như là một anh ca bồi ở giữa sa mạc muốn xuống thế nào cũng được. Bởi vì việc bàn giao quốc tế nó có nhiều điều ràng buộc với nhau mà chúng ta không thể nào đơn phương độc mã để giải quyết một mình. Thì đấy là ý kiến của cá nhân chúng tôi đóng góp về cái câu hỏi của cô, là liệu nước Mỹ có bỏ rơi đồng minh qua cái ý nghĩa của cô nói rằng American first, được các cái quyền lợi của các quốc gia khác là thứ yếu. Thì đấy thưa cô là câu trả lời chung của tôi, thưa luật sư và thưa cô Mai Lê.
Dạ vâng, Mai Lê xin được cảm ơn cả ông Hồng Phúc, và thưa ông, những cái gì ông vừa mới nói thì Mai Lê có một phần nào cũng là công nhận với ông là đúng, vì cái trên phương diện ngoại giao với toàn thế giới đó là một cái ván bài mà phải nói rằng là rất là uyển chuyển, nó đòi hỏi cái kiến thức tổng quát cũng như cái kiến thức ngoại giao của mỗi người. Tuy nhiên trong cái sự kiến thức ngoại giao đó, cái sự giao dịch quốc tế đó không phải là khi chung quanh chúng ta đòi hỏi gì thì chúng ta phải chấp thuận cái đó, thưa quý vị. Và trong cái thời gian 8 năm vừa qua, có lẽ cái hình ảnh của một Hoa Kỳ gọi là hùng mạnh và lãnh đạo thế giới đã bị rớt xuống một cái vực thẳm nào đó. Và có lẽ ông Trump là cái người mà toàn dân của Hoa Kỳ hy vọng rằng ông sẽ mang cái danh hiệu của Hoa Kỳ trở lại hàng đầu thế giới. Đó là cái lời vận động của ông, là làm cho America great again, là vĩ đại trở lại. Và Mai Lê nghĩ rằng trong vì cái thái độ cứng rắn của ông như vậy để chứng minh cho thấy rằng ông sẽ không có bằng lòng đứng sau hay là phải gọi là khuất phục trước một cái sức mạnh nào. Và cũng vì cái thái độ đó mà Mai Lê nghĩ rằng Tổng thống Putin là một trong những người đầu tiên đã telegram để mà chúc mừng ông Trump khi mà ông đắc cử với những cái lời lẽ rất là tế nhị. Và bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng nói rõ ràng là ông rất mong muốn được gọi là phối hợp với Hoa Kỳ trong những cái vấn đề của thế giới. Thì như quý vị thấy, trong những thời gian qua ít khi nào mà Miley thấy ông Putin mà ông hạ giọng với ai hết, mà trong trường hợp này thì ông đã có cái lời lẽ rất là nhã nhặn. Thì không biết là luật sư nghĩ sao về cái thái độ của ông Putin vào sáng thứ Tư vừa qua, thưa luật sư?
Vâng, tôi xin bổ túc về cái ông Donald Trump này, là khi ông tranh cử thì ông tranh cử với thái độ của một businessman đi giật mối người ta bằng bất cứ giá nào để giật mối của cái kẻ cạnh tranh với mình, thì ông dùng cái lối đó. Nhưng mà khi ông đắc cử rồi thì ông biểu diễn đó đúng như là một nhân vật quốc gia. Ông đã nói chuyện với, ông đã mời Thủ tướng Anh sang gặp ông rồi, ông đã đối thoại với Tổng thống Pháp, ông đã đối thoại với bà Thủ tướng Đức, và ông đã trấn an cái Âu Châu về cái vụ mà ông đòi rút thằng NATO. Và NATO cũng, các nước Liên Âu cũng nói rằng thì nếu mà ông không, ông than phiền chúng tôi vì chứ không đóng góp thì chúng tôi sẽ đóng góp. Thành ra cái vấn đề NATO cũng thành vấn đề nữa. Và ở bên Á Châu này thì ông Thủ tướng Nhật cũng đã được ông ấy mời sang gặp riêng rồi. và riêng ông ấy không có hề mời các nhân vật lãnh đạo của tàu sang gặp ông gì cả. Đấy là cái sự khác biệt mà chúng ta để ý. Và riêng về cái ông Putin này, thì ngay khi ông Donald Trump đắc cử, thì ông Putin tỏ ra vui mừng lắm, khoái sung sướng lắm, và tỏ thái độ rất là mềm mỏng đối với ông Donald Trump. Nhưng mà tôi mới có bản tin mới nhất này, là anh Putin anh tiết lộ ra rằng thì trong cái thời gian tranh cử thì những nhân viên của ông Putin đã giao du với những các nhân vật trong ủy ban tranh cử của ông Putin, của Donald Trump rất nhiều. Và người ta cứ nghĩ rằng ông nói ra cái thế để kể, cũng như là kể công kể ơn với ông Donald Trump để củng cố cái niềm tin của ông Putin vào ông Donald Trump. Nhưng mà tôi nhìn thấy rằng nếu mà anh Putin anh làm cái này, tức là anh tính toán sai lầm. Chính trị của nước Mỹ rất ghét người ngoại quốc nào mà thò tay vào cái việc tranh cử của nước, chính trị nội bộ của nước Mỹ để làm thay đổi cái kết quả bầu cử. Đó là cái bài học mà Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đã học. Ông Tổng thống Thiệu nghe lời của ông Nixon không đi hòa đàm Paris để cho ông Humphrey thất cử. Và vì cái mistake đó mà Đảng Dân Chủ nhất quyết là bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, không thương tiếc. Và chẳng những thế, ông Nixon sau khi đắc cử thì lại bị cái vụ Watergate mà mất chức Tổng thống luôn nữa. Và anh Putin này bây giờ anh thò ra cái này là anh make một cái mistake rất nặng. Anh ấy làm cho nước Mỹ phải có thái độ cứng rắn với anh ấy. Cho nên là tôi nghĩ rằng anh Putin này là anh rất ấu trí về cái tình hình chính trị nội bộ của nước Mỹ. Bây giờ anh khoe là anh có ấy, anh tưởng làm như thế thì có lợi cho anh, nhưng mà tôi nghĩ rằng sẽ rất có hại. Và ông Donald Trump mà ông bị cái cú này thì ông phải bằng mọi cách để ông chứng tỏ rằng thì ông giao du không có nghĩa là ông phản quốc. Cho nên anh Putin này, tôi nghĩ rằng anh Putin này sẽ vất vả vì cái nước cờ này. Vâng, tôi xin hết.
Vâng, thưa luật sư cũng như là ông Hồng Phúc, trong lúc mà tranh cử đó thì ông Trump, ông có hứa rằng ông sẽ chế tài kinh tế và lập hàng rào quan thuế để chống Trung Cộng. Thì luật sư nhận thấy là Trung Cộng hiện nay đã hay là có những cái phản ứng gì về việc này hay chưa, thưa luật sư, khi biết rằng giờ này chắc chắn ông Trump sẽ chính thức làm Tổng thống của Hoa Kỳ vào ngày 28 tháng 1 tới đây, thưa luật sư.
Vâng, thì tôi có theo dõi cái tin tức đó, và anh Tàu Cộng, anh có chúc mừng Tổng thống Donald Trump rồi. Và trong cái chúc mừng đó cũng nhắc lại là quan hệ song phương của hai nước ta, và hai nước chúng ta bắt tay với nhau thì là sẽ đôi bên cùng có lợi, vân vân và vân vân. Nhưng mà tôi để ý đi cái anh người Mỹ mà chủ tịch phòng thương mại của Mỹ ở bên Tàu, cái phản ứng của anh đó mới đáng chú ý. Anh ấy tỏ ra rất lo ngại là vì ông Donald Trump ông mắng cái bọn tư bản phản quốc của nước Mỹ đi đầu tư vào nước Tàu để trốn thuế, giờ lại làm mất công ăn việc làm của công nhân lao động của Mỹ. Và cái anh mà chủ tịch phòng thương mại mà Mỹ ở bên Tàu là anh lo lắng lắm, và anh thách đố rằng thì đố anh làm được anh làm như thế là có hại cho nước Mỹ này. Vâng, tôi để ý cái đó, và tôi nghĩ rằng anh càng phản ứng cái kiểu đó thì ông Donald Trump càng phải thực hiện cái lời nói của ông ấy trong khi tranh cử.
Dạ vâng, mà
giảm thuế mà cái anh kia trốn thuế, anh làm thuế là cái anh kia chết.
Dạ vâng, xin mời ông Hồng Phúc, thưa ông.
Dạ vâng, xin được đóng góp với luật sư và cô với cái câu hỏi vừa rồi đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng cách trước hết chúng ta phải nhìn thấy sở dĩ bấy lâu nay cái vấn đề Biển Đông có tranh chấp, nhưng mà nó tranh chấp ở một cái mức độ còn kiểm soát được. Nghĩa là anh nào cũng dè dặt và để tránh sợ đập vỡ một cái bình mà để bắt một con chuột. Cái thứ nhất, thưa quý vị, phải nhìn thấy cái mối bang giao về cái quyền lợi kinh tế giữa Hoa Kỳ và Mỹ hơn Trung Cộng hưởng lợi rất nhiều. Năm 2015, cái kim ngạch mà xuất khẩu của Trung Cộng vào Hoa Kỳ đó là 483 tỷ Mỹ Kim. Ngược lại, Mỹ xuất khẩu qua Trung Cộng chỉ có được 116 tỷ Mỹ Kim. Và khi họ hai bên va chạm với nhau về biển, vấn đề Biển Đông, thì thưa quý vị, họ vẫn đánh đấy, nhưng họ vẫn đảm. Họ vẫn tập trận chung, họ vẫn nói chuyện với nhau này kia, bởi vì vẫn còn có một cái khoản họ không muốn làm mất đi cái quyền lợi kinh tế giữa hai nước đang dính líu với nhau ngày hôm nay. Thành ra thưa quý vị, khi mà ông Trump nếu quả thật, ông dám làm như lời ông tuyên bố khi ông ra tranh cử, nghĩa là ông sẽ tăng thuế khoảng hàng rào quan thuế lên tới 45%, và ông sẽ xét lại mọi cái chuyện bang giao đối với Trung Cộng. Mà ông làm được như thế, thì thứ nhất, đó là cái điểm đáng mừng. Ông phải cứng rắn để chặn đứng cái sự bành trướng vô lý của Trung Cộng ngày hôm nay. Thứ hai là ít ra làm như thế đó, thì nó có thể kéo lại cho được cái quyền lợi một phần nào đó cho nước Mỹ. Thế nhưng chắc chắn là một cuộc chiến tranh kinh tế giữa Hoa Kỳ và Mỹ sẽ xảy ra. Và khi cuộc chiến tranh nó nổ ra đó, về kinh tế nổ ra, hai bên đều thiệt hại, kể cả Mỹ lẫn Trung Cộng. Cái con số kinh mạch đó sẽ chắc chắn là sẽ sụt giảm một cách kinh khủng. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa, những đồng minh của Hoa Kỳ cũng sẽ phải chịu chung trong những cái trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Trung Cộng. Bởi vì sao? Trong cái mối bang giao mà nó chạy vòng vòng trong thế giới đó, thì những đồng minh của Hoa Kỳ như Nhật Bản, như Nam Hàn, từ các quốc gia Âu Châu đều có dính líu với Trung Cộng và sẽ phải nhập cuộc để mà vánh anh Trung Cộng. Thì chúng tôi nghĩ rằng cuộc chiến nó xảy ra thì đó là một việc hết sức là nguy hiểm. Cái nguy hiểm sau cùng, khi mà quyền lợi kinh tế họ đã đi đến chỗ đập vỡ nó ra rồi, thì quyền lợi chủ quyền ở Biển Đông sẽ trở nên gây cấn giữa hai cái lực lượng quân sự, có thể đưa đến những cuộc chiến tranh có giới hạn ở vùng Á Châu. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng không biết khi ngồi vào cái ghế của Tổng thống Hoa Kỳ sắp tới đây, ông có dịu giọng đi chăng, hay có một cái đường lối nào dơ cao mà đánh khẽ để mà còn có thể duy trì vì cái chút quyền lợi mà Trung Cộng và Hoa Kỳ vẫn không căng thẳng đến cái độ đập vỡ cái bình quý của chính mình. Thì đấy là cái quan niệm của tôi, thưa luật sư và thưa cô Mai Lê.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Hồng Phúc. Và thưa hai vị, ngược lại đó, thì các quốc gia đồng minh như Liên Hiệp Âu Châu với của tổ chức NATO, Á Châu thì có Nhật Bản và Nam Hàn, đồng thời thỏa ước TPP coi như là sẽ bị dẹp bỏ, đang làm hoang mang khắp nơi trước những lời tuyên bố của ông Trump như là những lời giải kết hay là bỏ rơi các đồng minh của mình trên thế giới. Thì thưa luật sư, trên thực tế, luật sư có nghĩ rằng nước Mỹ có khả năng một mình một ngựa như những anh chàng cowboy Texas mà múa súng giữa sa mạc hay không, thưa luật sư?
Vâng. Không phải từ bây giờ tới bây giờ, ngay từ khi lập quốc, nước Mỹ đã có cái chủ trương gọi là isolationism, tức là tuyên bố rằng ta có thể một mình sống, không cần đến ai cả. Cho đến khi có những cái tai họa toàn cầu nó xảy ra, thì nước Mỹ mới bỏ cái chủ nghĩa cô lập đó đi và đưa cái thế lực của mình ra nước ngoài đối phó với Đức Quốc xã, đối phó với Cộng sản, vân vân. Thì nghe khi mà nước Mỹ bất mãn thì luôn luôn có xu hướng trở về với cái nước của mình, giống như là bên Anh Lê cũng thế. Khi họ gia nhập vào khối Liên Âu, họ cảm thấy là họ mất cái quyền lãnh đạo của qua tay Đức với Pháp, thì cái xu hướng dân tộc chủ nghĩa nó lại nổi lên và nó đi ra. Đấy là cái phản ứng giống hệt như vậy ở nước Mỹ này. Nhưng mà vào thực tế, đối phó với những cái thông tin rõ rệt trước mắt, thì tôi nghĩ rằng ông Donald Trump sẽ phải thay đổi. Và ông đã thay đổi rồi, chứ chưa phải đợi đến lúc nhận trọng quyền. Ông đã Mời ông bà Thủ tướng Anh sang, ông đã đối thoại với Thủ tướng Đức, ông đã đối thoại với Tổng thống Pháp. Và riêng về Á Châu Thái Bình Dương thì ông đã mời ông Thủ tướng, ông đã đội điện thoại với ông Thủ tướng Nhật Abe rồi, và ông mời ông Abe sang Mỹ rồi. Riêng đối với Nam Hàn thì ông trấn an rằng là người Mỹ không có rút quân khỏi Nam Hàn đâu. Và ông cũng nói, còn nhắc lại rằng người Mỹ vẫn còn đóng quân ở bên Nam Hàn 23.000 quân. Thành ra cái chuyện mà ông trở về cái chủ nghĩa cô lập của nước Mỹ là lúc tranh cử ông thỏa mãn cái bất mãn của cử tri mà ông làm như thế thôi. Chứ còn thì bây giờ là ông vào thực tế rồi thì ông sẽ thay đổi khác hẳn. Tôi theo dõi cái thái độ của ông Trump sau khi đắc cử thì nó khác hẳn với là cái thái độ cái lúc mà còn đang tranh cử. Thành ra là yên tâm đi, ông không có trở thành người anh hùng, người hùng cô đơn đâu. Và cả lúc mà ông có thành như thế nữa thì nước Mỹ cũng không cho phép ông làm. Tôi xin nêu ra một cái điểm này nữa là ông muốn làm được như ý ông muốn thì ông phải có quốc hội. Mà quốc hội hiện nay thì do Đảng Cộng Hòa nắm đa số. Nhưng mà với cái kỳ bầu cử vừa rồi đó, thì cái đa số của Đảng Cộng Hòa ở Hạ viện cũng như ở Thượng viện nó bớt đi rất nhiều. Ở Hạ viện mất đi đến 6-7 ghế, và ở Thượng viện thì cũng mất đi đến 1-2 ghế. Tức là cái đa số rất là mong manh. Nếu mà ông làm đúng như là những cái gì ông nói, mà ông làm cho nước Mỹ trở thành một nước cô lập trên cả toàn cái thế giới này, hay là chiến tranh thương mại xảy ra như là ông Hồng Phúc có cảnh báo đó, thì 2 năm sau nước Mỹ sẽ bầu, do vì 2 năm bầu lại quốc thượng viện, bầu lại hạ viện, thì 2 năm sau nước Mỹ sẽ bầu một quốc hội khác để kiềm chế ông ấy. Và kiềm chế không nổi thì 4 năm sau thì ông sẽ văng ra khỏi nước Mỹ rồi. Như vì ông đã làm trái với quyền lợi của nước Mỹ. Đừng có lo rằng ông sẽ thành quốc đơn. Ông muốn như thế cũng không được. Và giả dụ ông được 2 năm đầu thì 2 năm sau ông bị trói dạ vâng. Lại ngay.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Dạ, xin dạ. Mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ, thưa luật sư, luật nó có một cái khổ thế này. Ông đắc cử là vì nhờ những cái lời tuyên bố đó. Có rất nhiều người vui sướng và happy chung với lại cái lời tuyên bố đó. Và họ nghĩ rằng ông có thể làm được những việc như ông đã tuyên bố. Mặc dù có những người nhìn ra trong rộng thì hơi e ngại rằng nói đấy mà không chắc đã làm được đấy. Đấy là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, đúng như luật sư cũng như cô Mai Lê trình bày, hiện nay không phải có thể là Mỹ là có thể muốn làm gì thì làm. Chắc không phải thế. Thế giới mày bây giờ nó trở nên có những cái ràng buộc liên hệ với nhau, mà người này phải dựa người kia để mà sống, dù rằng dựa anh thì dựa mạnh, anh thì dựa nhẹ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ngày hôm nay các cái căn cứ ngày hôm nay mình thấy cái bài học Philippines đó làm cái bài học rất đắt giá cho Hoa Kỳ, bởi vì cái sự rời bỏ cái trục lộ của Hoa Kỳ để nó đi với Trung Cộng đó, là nước Mỹ đã phải chịu bao nhiêu ngậm đắng nuốt cay với bao nhiêu những điều mà ông tổng thống của phi luật dân ông làm mà vẫn không dám lên tiếng để phản bác. Đấy là một cái chúng ta nhìn thấy rõ. Thì ngày hôm nay đó, Hoa Kỳ còn có 54.000 quân đóng tại Nhật Bản, 28.500 đóng tại Đại Hàn. Những cái căn cứ đó vẫn còn là những cái sự còn địa điểm hữu dụng cho một cái trận chiến ở cái trận lược chiến lược của thế giới, không thể nào có thể rút dân được, cũng như cái khối NATO ở bên Âu Châu là một cái điểm tựa của thế giới tự do. Họ phải liên kết với nhau để mà ngăn chặn cái sự bành trướng của đối phương. Thế thì cái sự cam kết đó, nếu như mà người Mỹ làm như ông Trump tuyên bố, là chúng ta có thể tự mình sống cô lập và chúng ta có thể tự làm lấy được mọi việc, thì chúng tôi e rằng ông làm như vậy là bỏ rơi đồng minh, mà bỏ rơi đồng minh là cái mầm mống tan rã của Tây Phương và kẻ thù sẽ lớn lên. Chúng tôi nghĩ rằng những người lãnh đạo quốc gia, các quốc gia đều thông minh hơn, chúng ta không thể là bì được với họ, và họ có cả những ekip làm việc và họ đều nhìn cái điều đó. Và đúng như luật sư Bích vừa mới nói, không dễ gì người ta để cho ông Trump muốn làm gì thì làm đâu. Thành ra cái chuyện đó không thể xảy ra, và chúng tôi tin chắc rằng trong những ngày sắp tới ông Trump sẽ phải dịu giọng và sẽ nhìn thấy những khó khăn và phải tìm những con đường đi hết sức là khó khăn để giữ được lời hứa một phần nào đó, và đồng thời đưa được cái vị trí nước Mỹ trở lại như một siêu cường tiếng nói có trọng lượng để mọi người phải quan tâm đến quốc gia này. Thưa, đấy là ý kiến của tôi.
Dạ vâng, chúng tôi xin được cảm ơn ông Hồng Phúc. Thưa ông, từ nãy tới giờ thì Mai Ly cứ nghe nói về cái vấn đề mà ông Trump như thế này như thế kia trong lúc vận động bầu cử. Thực sự Mai Ly hoàn toàn không thấy rằng ông nói ông bỏ rơi đồng minh bao giờ cả. Về phía Nam Hàn cũng như phía bên Nhật Bản thì ông chỉ đòi hỏi rằng hiện tại bây giờ bao nhiêu bờ hàng ngàn binh lính đang đóng ở bên đó để giữ cái an ninh trật tự cho hai quốc gia đó. Tuy nhiên cũng là giữ cái trật tự an ninh trong khu vực, thì ông chỉ đòi hỏi hai quốc gia Nhật Bản và Nam Hàn hiện tại bây giờ là những quốc gia về kinh tế đứng hạng thứ nhì, thứ ba trên thế giới. Thì do đó cái sự đòi hỏi họ đóng góp hay là chịu chia sẻ cái gánh nặng về hoạt động hàng năm cho duy trì binh lính bên đó cũng như là những cái vũ khí để giữ ổn định trong khu vực, thì theo ý kiến cá nhân riêng của Mai Ly thì Mai Ly không nghĩ đó là một sự đòi hỏi quá đáng. Và từ trước tới nay có thể là chính phủ Hoa Kỳ không có đưa cái điểm đó ra làm vấn đề, do đó Nhật Bản và Nam Hàn hoàn toàn cũng không có tự nguyện, gọi là tình nguyện để mà đóng góp. Nhưng giờ đây khi nhận được cái lời nhắn của ông Trump cũng như là người dân Hoa Kỳ thì Mai Ly thấy rằng hình như họ cũng bắt đầu tình nguyện đó là sẽ đóng góp trong cái vấn đề gọi là chi tiêu hàng năm để mà duy trì cái sự an ninh cho quốc gia của họ và của khu vực. Thưa quý vị thính giả, một tin cuối cùng mà chúng tôi xin được loan tin đến quý vị đó là, thưa quý vị, chương trình Chuyện Quê Nhà thể theo lời yêu cầu của quý vị thính giả ở khắp nơi, chúng tôi bắt đầu từ tuần tới, tức là ngày 17 tháng 11 tối thứ năm, thưa quý vị, chương trình Chuyện Quê Nhà sẽ được đến với quý vị vào tối thứ năm, bắt đầu từ tuần tới, thưa quý vị, tối thứ năm từ 8 giờ tối giờ miền Trung Hoa Kỳ, tức là 6 giờ tối giờ miền Tây và là 9 giờ tối giờ miền Đông Hoa Kỳ. Xin kính mời quý vị nhớ đón nghe, chúng tôi sẽ không còn phát thanh chương trình Chuyện Quê Nhà tuần tới vào cái giờ như quý vị đang lắng nghe hiện nay. Giờ mới của chúng tôi sẽ là tối thứ năm từ 8 giờ tới 9 giờ tối. Mai Ly hy vọng rằng sẽ được sự đón nhận của quý vị thật là nồng nhiệt. Và Mai Ly xin được cảm ơn ông Hồng Phúc, cảm ơn luật sư Đinh Thạch Bích đã đến với chương trình ngày hôm nay, thưa hai vị.
Xin kính chào khán giả của Đài Việt Nam. Cảm ơn cô Mai Ly, cảm ơn là Hồng Phúc hôm nay làm cho cái buổi hội luận này rất là thú vị.
Xin cảm ơn luật sư. Chúng tôi xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả đã lắng nghe chúng tôi trong một tiếng đồng hồ qua. Xin kính chào luật sư và xin kính chào cô Mai Ly, và xin được hẹn gặp lại quý vị khán giả vào tối thứ năm tuần tới lúc 8 giờ giờ Oklahoma City. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị.
Dạ vâng, xin kính chào, tạm biệt.